Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 4:30 sáng thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 9 vừa qua, nhiều người tại Hoa Kỳ, Canada, Mexico và một số nơi khác như Hawaii và Alaska đã thấy được điều mà các nhà khoa học gọi là trận mưa sao xẹt. Trong ngôn ngữ dân gian, chúng ta thường gọi là sao băng. Các nhà khoa học giải thích về hiện tượng này như sau. Có một sao chổi có tên là Kies bay quanh mặt trời, nhưng quỹ đạo của nó rất rộng. Cái đầu của sao chổi này là một khối băng lớn kéo theo một cái đuôi gồm những mảnh hạt nhỏ bị kéo dài. Khi sao chổi này đến gần Thái Dương hệ, ánh mặt trời sẽ chiếu vào nó và làm cho nó trông giống như một cây chổi. Khi chạm vào bầu không khí của địa cầu chúng ta, cái đuôi của sao chổi vì gồm các hạt vật chất rất nhẹ, cho nên không gây ảnh hưởng nào đến trái đất. Hiện tượng mưa sao xẹt là một điều rất hiếm khi xảy ra. Các nhà khoa học ước tính rằng sao chổi Kies bay xung quanh mặt trời cứ 2.000 năm thì được một vòng. Theo quỹ đạo sẵn có đó, 2.000 năm trước, nó đã đến gần trái đất một lần, và năm nay 2007 là năm nó đến thăm trái đất một lần nữa. Phải đợi đến năm 4007, sao chổi Kies mới đến gần trái đất một lần nữa. Hiện tượng mưa sao xẹt là một trong hằng hà sa số những hiện tượng kỳ bí trong vũ trụ. Quả thật, vũ trụ vẫn mãi mãi là một kỳ bí mà khoa học không bao giờ có thể múc cạn được. Cách đây không lâu lắm, các nhà khoa học mới đưa ra giả thuyết rằng, tính từ khi thoát thai từ một vụ bùng nổ nguyên thủy mà các nhà khoa học đặt tên là Big Bang, tuổi của vũ trụ là 15 tỷ tuổi. Các nhà khoa học nói rằng từ đó, vũ trụ cứ tiếp tục giãn nở. Vũ trụ giãn nở đến đâu, thì không gian và thời gian cũng kéo dài đến đó. Ban ngày, chúng ta thấy mặt trời. Ban đêm, chúng ta nhìn thấy trăng sao. Nhưng có lẽ mắt trần của chúng ta chỉ thấy được một góc nhỏ li ti trong vũ trụ mà thôi. Ngày nay, với các viễn vọng kính hiện đại, các nhà thiên văn học đã nhìn rất rộng và rất xa vào quá khứ của vũ trụ. Để hình dung ra sự vĩ đại của vũ trụ, chúng ta hãy dùng một thứ thước đo đặc biệt là tốc độ ánh sáng. Mỗi giây đồng hồ, ánh sáng bay được 300.000 cây số. Như vậy, từ mặt trăng, ánh sáng chạy đến mặt đất của chúng ta chỉ mất có một phút. Khoảng cách từ mặt trời đến chúng ta là 150 triệu cây số. Ánh sáng chỉ cần 7 phút đã có thể vượt qua. Nếu phải mất 15 tỷ năm, ánh sáng từ vụ nổ Big Bang mới đến được trái đất chúng ta, thì quả thật chẳng có ngôn ngữ nào của loài người có thể diễn tả được sự vĩ đại của vũ trụ. Trước sự bao la vĩ đại ấy của vũ trụ, các nhà khoa học chỉ biết kết luận rằng hình dạng của vũ trụ vẫn còn ém nhẹm. Chúng ta tưởng vũ trụ như thế đó, nhưng có lẽ nó không phải như vậy. Cách đây 75 năm, các nhà khoa học đã biết được rằng ngoài các vì sao sáng, vũ trụ còn có hai thứ bí mật không thể nhìn thấy được. Một là điều mà khoa học gọi là vật chất tối, hay là năng lượng tối. Theo phương trình nổi tiếng của cha đẻ thuyết tương đối là Albert Einstein, vật chất và năng lượng chỉ là hai dạng của cùng một thứ tạo thành vũ trụ. Theo các ước tính mới đây, các nhà khoa học nói rằng vật chất tối chiếm 22% và năng lượng tối chiếm đến 74% khối lượng của vũ trụ. Thành ra các dải ngân hà mà các viễn vọng kính của con người nhìn thấy được thật ra chỉ chiếm có khoảng 4% khối lượng của vũ trụ. Như vậy, còn 96% hình dạng của vũ trụ vẫn còn bị dấu nhiệm. Câu kết luận thật hiển nhiên, dù cho khoa học có tiến bộ đến đâu, vũ trụ vẫn mãi mãi là một huyền bí đối với con người. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nghịch lý ít được nghĩ tới có lẽ là vũ trụ càng được biết như một huyền bí thì lại càng cho thấy sự cao cả của con người. Thật vậy, chỉ con người là tạo vật duy nhất trong vũ trụ nhận ra sự bao la, vĩ đại và huyền bí của vũ trụ. Người xưa tuy không có nhiều kiến thức như con người thời đại, nhưng sự khôn ngoan thì có khi lại vượt xa hơn. Kinh Thánh đầy những trang phô bày sự khôn ngoan ấy. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 chẳng hạn, khi chiêm ngắm công cuộc tạo dựng của đấng hóa công, đã thốt lên: ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chìm ngắm vũ trụ bao la và kỳ bí để nhận ra sự cao cả của con người vốn được tạo dựng chẳng thua kém thần linh là mấy. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 dâng lời cầu nguyện: lạy Chúa là Chúa chúng con, lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Quả thật, khám phá khoa học có thể giúp con người hiểu biết về vũ trụ, nhưng chỉ có sự khôn ngoan đích thực mới mời gọi con người chiêm ngắm để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và phẩm giá cao trọng của con người. Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Tâm hồn chúng con chỉ được nghỉ an khi an nghỉ trong Chúa mà thôi. Xin cho chúng con luôn được tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa trong mọi sự, để giữa những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn một lòng tin tưởng, cậy trông và tín thác vào tình yêu Chúa.
Lạy Chúa, Chúa là vua thống trị khắp thiên.